Phước sinh, phước ái, quả quả, vô tưởng, vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện, sắc cứu cánh, đại tự tại cho đến thi phi tưởng. Thiên chúng như vậy cùng với long chúng, quỷ chúng và thần chúng đều đến tụ hội. Tứ thiền, tứ thiền là gồm 8 tầng trời vậy cả. Tứ thiền là cái tầng trời cuối cùng, cái thiền định cuối cùng của cái sắc giới. Sắc giới là nếu mà tu mà theo định, theo định, theo cái trình độ định đó, cái định cái thiền, tứ thiền là cái phần cuối cùng của cái sắc giới. Ngày hôm nay tôi giảng cái phần này có cái lắc léo trong cái chuyện tu hành, mà rồi tôi mới thắc mắc cái gì của từ này, nếu ai tới mà cái phước này, cái loại phước người ta tới này nè, tu là tu để tìm cái phương pháp để trị cái ngã của mình. Tu chỉ tới cuối cùng chỉ chừng đó thôi, trị ngã mà thôi. Ngã hồi đó là nó đòi đi đông đi tây, nó đòi này, nó đòi họ chạy theo này, chạy theo cạnh dưới họ ngã. Khi nào truy cầu cái chuyện gì là đeo đuổi cái gì, đòi cái này, muốn cái đó, đòi ngã. Quý vị vô đó mà không có cái tư tưởng là nhìn thấy đây là quý vị thành công. Khi mà tu là khi mà càng ngày cái trình độ định lực mình càng cao lên, càng ngày càng ngã, càng nghiệp nó càng mạnh lên. Cái tam thiền là cái trình độ mà mình khi mình vào nó rất dễ bị kẹt, tại cái lúc đó là tình trạng nó vừa mạnh dễ sợ, rất là mạnh. Bởi vì những cái người tu hành đó, phước bao nhiêu là phước, nhưng người thường thường là kẹt, người ta thì kẹt lâu dễ sợ. Thường thường sơ thiền nhị thiền như sao, thì gặp người mà tới tám thiền một cái, bộ nhiên cứ tưởng cái gì mình cũng biết, cái gì mình có cũng được, muốn cũng được. Nghĩ là mình để nhất thiền làm không ai hơn mình nữa. Vì vậy mà thường thường người tu hành tới tam thiền là kẹt cứng đúng với nhau. Những người thầy cô được kẹt ở tam thiền, những thầy cô nổi tiếng kẹt hết là cứng ấy. Mà là gì hỏi đấy, nó là những người mà có khí, có giỏi, có trí tài đó, là tới tam thiền là kẹt cứng đấy. Tu ngoại đạo nó cũng vậy, tam thiền là kẹt cứng ấy. Thành ra khi mà tới tam thiền nó quá mạnh, nó dữ quá. Thành ra mình tu cẩn thận. Những người mà khi mà không có người thầy mà sắp đường cho họ, trồng cái nhân chúng họ tự tu, họ nghĩ đi theo thầy này, thầy nọ, theo ông thầy tới tam thiền, rồi tới tam thiền cũng kẹt như ông thầy, mà không có thầy thì chắc chắn tới đâu sẽ kẹt. Mấy tuổi mà mấy ông thầy thuốc, mấy ông thầy chống cứu mà tự giỏi là kẹt tam thiền. Mấy ông tu theo đạo giáo mà thầy chống cứu là kẹt tam thiền một đống. Nhớ là ông thầy chống cứu ở trên San Jose nổi tiếng 200 năm rồi. Ông thầy ông giỏi, mấy thầy với cô mà nổi tiếng mà đều có tới qua ông này chữa. Ông này ông kẹt ở cái tam thiền lâu rồi. Tôi gặp ông này 3 năm trước, lúc tôi còn sa di, hồi đó là ông tam thiền rồi. Ok, mình 3 năm sau vẫn còn kẹt như này, là tam thiền. Ngài Thánh Nghiêm cũng vậy, ông Thánh Nghiêm đấy, tam thiền kẹt, tam thiền cả đời. Cái nhìn ngã rồi nó nhảy lên, dậy lên một cái là nó nghĩ là mình ngang ngửa hoặc là hơn người ta, chứ không ai gọi hơn mình được nữa. Thiên ngã thì nhất nhân mà, nhất là tới mấy thầy mấy cô tới rồi cần châm cứu để mà chữa bệnh mà, càng ngày càng cần ngạo, càng ngày nó coi thường mấy người thầy mấy cô. Ông gặp tôi nói cho ông bỗng nhiên ông gặp tôi nói chuyện thơ, ông quyết định ông nói tôi 来太热了，太多了。gặp ai ông tuyên bố là đây là thầy của tôi, đây là người tôi muốn học. Đó là cả mà nó dậy lên mà không biết. Là làm cho nào? Làm ai là tôi thấy được ông thầy tôi. Mấy người thầy kia là mấy người thầy kia là không ai xứng đáng ông thầy tôi. Ông là xứng đáng, tôi nhận được ông. Và muốn học, muốn học cái giỏi, mà được học tới đâu, đủ sức học, học tới chuyện nào. Rồi sâu thâu đêm mùa nó phạt chỉ nói tán dốc thôi, khoảng như 4 giờ sáng tư thiện tôi mới nói này nhập tư thiện đó kẹt 10 mấy năm rồi tam thiện nhập tư thiện đó thích không tôi mới nói tiếp này gọi nhỏ cho nghe này con mắt đó, nó đỏ ngầu mà mắt nó bị tối nó bị đen gì nó sáng không phải may lắm ngày làm việc phải tối rồi nghiêng nghiêng ngấu kinh điển sách Phật cũng học đạo giáo cũng học cái gì cũng học hết nghiên cứu để thành đọc quá mắt nó mở thầy chăm chú bị mắt như vậy mà điều dưỡng được gặp pháp mình một đêm một cái mắt nó sáng không cần chích không cần gì đó là thái như vậy đó một đêm thôi ok nên ông mới mời tôi trở về San Jose để mà truyền pháp đi dạy ông tu tiếp dạy thiền và truyền pháp cho được thực hiện mấy đàn Việt Nam tại San Jose thì trở lại tháng sau tôi trở lại thì để dạy thiền tôi thử ông cái cho ông cái này là hỏng chân rồi là đi hô hào nó ông này ông thầy mà giỏi nó họ ông dạy tôi ông nghe đó mà quên hết thầy mà đụng vào thầy mà đụng vào con ngã của tôi là thầy cũng được thầy cũng đáng làm thầy tôi con ngã nặng nề như vậy thằng tu hành cẩn thận thằng nghe thằng tu lên sao càng để ý thằng ngã nó càng ngày càng ngày nó càng ngày nó càng nhiều nó càng ngày nó càng đòi hỏi hôm nay cũng cần được cao có vài đứa học trò tôi nó đạt trình độ cao hơn tứ thiền rồi. Bây giờ tôi nói nó nghe đó tôi nghe nó cười thật tại vì nó tưởng nó đạt gì ghê gớm thành học gì học nha tiến bộ gì tiến bộ nha nhưng điều trước sau nó phải lòi ra anh chỉ diễn ra một cách là từng ngày mình kiên cố, từng ngày mình cần cẩn thận với cái ngạo mạn của mình. Và cái đó là cái thử thách của mình, từng ngày mình ngạo mạn. Cuối cùng từ từ bọc đài tại vì ngạo mạn. Ok? Câu hỏi là có gì để mình có thể làm gì được không? Thường thường có thể những người ta phát nguyện để tu cao này okay. Nhưng mà thường thường nhiều có phát nguyện có phước gì thì để thường thường tới cái ta thì cũng bị kẹt như vậy nên cũng bị kẹt như vậy con thầy muốn gỡ gặp thầy gỡ gặp được thầy gỡ này tại cái người thì chỉ thức ta nhận được mình ở chỗ nào ta biết được làm sao gỡ mình nhưng mà ta đợi cái nhân viên chính cũng gỡ tại sao vậy tại sao không giải nghĩa được tại vì giải nghĩa ngã nó nhảy lên trước nó chặn đường á trật là sai nó giống như cái ông chân cứu tiên ngã hay tiên thầy thành cái thử thách đầu tiên là băng lên trước mình là chỉ đường ra gỡ nó bị bám nó kẹp chỉ nó gỡ một cái một bên là xong rồi mà khi mà ngã nhảy lên nó không phải là thầy tôi không đủ căn bản mấy cái pháp tiên hóa hay gì đó ông dạy gì kiếm thiền trí tuệ sao có sắp tới ok cái tầng đầu tiên hay đó là phước sinh thiền tới cái sơ thiền cái nhị thiền thì mạch máu là cái ngừng thở, nhưng đều mạch máu ngừng thở ngừng, nhưng đều cái khổ là với lại cái gian nan nó vẫn còn. Tới tam thiền thì cái nhân của cái khổ ngừng, thế vẫn còn. Cái người tứ thiền đạt vào cái tầng tàu đầu tiên, cái lọt vào được cái tứ thiền không phải là dễ đâu. Lọt vào cái này là phải không kẹt vào cái lạc. Cái lạc như cái ông thầy chân trú đó, cái nó lộ ra, nó lộ qua cái kiến nào mà làm bạn nghĩ mình được là tôn sùng, được là kính trọng, được người ta sợ, được giỏi, được nổi tiếng, nó sướng như sợ, nó xả nó được. Khi lên trời trên thiền thì đã cắt đứt được những cái tư tưởng dâm dục rồi, thì tới tứ thiền thì những cái chủng tử của cái dục nó bị cắt đoạn. Cái tầng thứ nhì phước ai thiền, tôi đi lui lại cái chỗ phước sinh thiền này. Tại sao gọi là phước sinh? Phước sinh là tại vì trong những cái phước, trong tất cả những phước thì cái thiền định đó, cái phước mà nhập vào thiền định đó, là thù thắng nhất, vì vậy mới gọi là phước sinh. Ok, phước ai thiền, cái chỗ này cái tâm xã nó rất rất là mạnh. Cái này những cái gì mà khó mà xả được, mình xả được mới đạt được cái tầng trời này. Ok, thì những cái người ông trời này là được thoát thân tình, không có những cái phước báo họ bất khả tư nghị. Cái cảnh giới họ là nó quá cái mình có thể tưởng tượng trên cái thiên địa này, okay. Thường thiên hạ địa này không có gì có thể tưởng tượng được, mà nó huyền diệu dễ sợ, thần thông dữ. Cái này tùy tâm như ý là cái thần thông. Và hàng những cái ông thầy tu tới rình luôn đó, ông dùng cái thần thông ông tứ thiền. Ông này được tứ thiền là thầy ông giỏi, thầy ông cũng là quả la hán, và thành ông này cũng tới tứ thiền, thành nhờ sức của thầy. Ông đó xuất hồn được. Ông này được xuất hồn, thành ông dùng cái pháp đó để mà dạy Phật tử. Ông cái tầng trời này, những trời mọi đời là đều có thể xả những cái là, và cũng không có, cũng xả luôn những cái khổ luôn đó, cũng chấp khỏi cái khổ. Nhiều cái tội mấy trời này tội đó là biết vẫn còn cao lắm, có những cái tầng cao mà họ không thấy được, họ nhận không được. Càng hơn ông áo ước được vào cái đó là kiểu như mấy cái người này. Thế nên cái cõi gọi những cái cảnh giới này, mấy trời cũng thấy khổ tới cười. Khổ là tại vì áo ước mà nó khổ rồi. Như cái cõi mình đó, mình khổ là tại mình bị đói, hoặc là no, hoặc là bị chửi, hoặc bị mắng, rồi bị đánh. Cái ông trời lên kia khổ là còn thèm, và còn áo ước. Ok, cái tầng thứ ba là có đường hai, là có nhà ba rồi. Có cái nhà ba của quảng quả thiền với vô tưởng thiền. Cái quảng quả thiền á, cái quảng quả thiền là cái mà tầng trời mà thường cho những người phàm phu mình á, là 拿个包进去去登高呢？
对，和人家人家要高原而人登高，有一个在跑，啊，在跑的，啊，跑的，个拉高原，嗯，盖个呀，不是个盖高嘞，啊，不能去盖。cái tầng thông họ là cái tầng này còn dữ lắm, là vì vậy cái tầng thần khó khó sinh hoạt tầng trời, cái tầng thông như ý muốn gì có muốn gì được này. Muốn bay bay không thấy thấy biết biết cái ngã ba đó, cái ngã ba cái người diễn sợ cái ngã ba kia cái vô tưởng thiền cái đó. Trong cái tầng trời này, những tư tưởng nó bị cắt hết. Trong cái tầng trời này, những ông trời là sống 500 kiếp. Trong 499 kiếp đầu tiên hết, hoàn toàn không có tư tưởng nào hết. Cái kiếp sau, phần sau, phần nửa sau của cái kiếp cuối cùng, thì cái tư tưởng nó bắt đầu nhảy lên, tức là họ rớt, mà nó bị đọa. À, cái này, cái chỗ này mà không phải là chỗ tốt mà tới đâu, tại cái chỗ này tới đó còn gặp còn tụi thiên ban ngoại đạo không à. Những bên ngoài đạo, bên thiên ban ngoại đạo mà họ phát tu họ, phát tu của họ, khi mà họ diễn tả là niết bàn của họ là cái tầng trời này. Muốn tới cái cảnh cái trời này thì cái pháp của họ là họ đè cái tư tưởng xuống, không phải là không phải diệt tư tưởng, họ chỉ đè ném thôi, không cho nó dấy thôi. Tại một khi mình làm được như vậy, cái pháp nó cho phép mình và cái cảnh giới là mình không bị động tâm gì đâu bởi những cái lạc với những cái khổ của cái thế này. Thì cái ba tầng đầu đầu tiên là của người thường của thiền thường, còn cái ba năm cái tầng tiếp này là của những ngài đã đắc quả a la hán tam quả. Chà, như quý vị mà đang ở cõi này mà quý vị đắc được tam quả, thì nói là cái tam quả là tôi tính nhắc là nói cho ông tam này tàu này được tan quá một đôi tiếng dòng như sợ lạ tan quá mà dòng như sợ mình nhớ nói tại ông còn sống nói sợ phản thượng. Khi mình tu đây mình đắc được tan quá thì khi mình chết thì mình sẽ được sinh vào năm một năm của trời này từ đầu mình chết cái là vui lắm. Cái đầu tiên là vô kỳ thiền. Cái tam quả là gì? Okay. Tam quả là sinh đến quả trời đó. Okay. Họ sống qua cái cuộc đời họ, họ chết, họ thành tứ quả. Tự động. Sướng không? Tự động đó nghe. Sinh sống rồi đi chơi suốt ngày, chết rồi, họ thành tứ quả. Không cần nuôi nữa. Ngon không? Cái tội trẻ không thích tu, nếu mà không thích tu thì chỉ có tu tới tam quả, cái mười tu là tự động thành tứ quả, sướng chứ một. Cái chỗ này không có kiếm, không có tư nữa. Kiếm là gì? Kiếm là khi mà gặp cái cảnh này, gặp cái cảnh giới mình nổi lòng tham. Nha, như cái kiếm gì? Kiếm là cái lòng tham, khi nó dấy lên khi mình gặp phải cảnh giới. Chẳng hạn như ví dụ như mình thấy cái gì đẹp là mình thích có, đó là lòng tham. À, thích có nhiều tiền hơn, thích có sẽ đẹp hơn, thích có chồng đẹp trai hơn, kiếm hoặc là mình gặp cái cảnh giới mà cái tư hoặc là khi mình tại mình bị không hiểu những cái nghĩa thành ra gặp cái cảnh giới thì mình cái tâm phân biệt nó nhảy đi. chắc không ai có cái tiêu hóa, tại vì đâu có ai có tầm phân biệt đâu, phải không? Không có tiêu hóa nữa. Trong cái chỗ này họ sướng, họ thanh lương, họ không có khổ, cũng có sướng. Chỗ này cái cõi mà của ngài Tam Quả A Hán thấp nhất, thành là cái trình độ họ Tam Quả này cũng hơi thấp một tí, tại vì họ vẫn cái hạn thế hoặc tận những cái thế giới mà hoặc dưới thế giới khác nó ngừng lại, nhưng đều cái thế cái thượng thế hoặc ở trên thì nó bớt hơn tí. Họ hay họ có cái tâm từ chỗ này, những người ở tầng này có cái tâm từ bi, họ thường cầu Phật giảng pháp cho chúng sanh. Những cái người cái cõi trời này họ ít có những cái tâm đấu tranh, thành nếu như mình ít tranh thì mình đạt được a la hán quả thì chắc mình giết mình được sanh vào cõi trời này. Vô nhiệt thiên, những cái người sinh mà cõi này họ không có kết quả, không nhiệt đó là tại vì họ không bị phiền não. Những phiền não rất là vi tế, những cái kiến hoạt đó rất là vi tế, không bị phiền não bởi ngoại cảnh hoặc cũng là nội cảnh nữa. Có nghĩa là gì? Nghĩa là hàng như người ta láng mắng mình là ngoại cảnh. Hàng như người Tam Quả, ta ngồi đây, ta ngồi sắp bằng cái chân có thể đau những điều đó, chịu đau đó, thì họ không thiền nào. Thiền kiến. Chỗ này á, thì cái mình thấy được cái mình thấy được đó, nó phi thường quá đại, có thể xa lắm cái những cái chướng ngại ấy, nó rất là vi tế, một cái thiền định rất là mạnh. Và chỗ này mình đã thấy được cái sắc rất rõ ràng, không bị sắc. Tìm nhiệm thiên thì có những cái vi diệu biến hóa xảy ra ở đây, có thể tạo nhiều đủ loại cái nhiệm diệu là thú vị. Họ có thể thấy được những cái sắc, không phải thấy sắc không, mà còn có thể hiện ra sắc, biến hiện ra sắc nữa. Hiện sắc thì là gì? Hiện mình sắc của cây à, thì tầng thứ 8 này à, thì chỗ này thì họ sắc của cây này là khi mà họ nghĩ tới cái họ thấy được cái sắc là không rồi, thì họ có thể thoát được cái sắc gì hết. Ok, nghe được chưa? You may not understand, quý vị chắc cũng hiểu đâu. Vậy cái này quan trọng cái chỗ là mình giảng này, các con người nào này trong tương lai khi quý vị tới trình độ này đọc này cũng hiểu nữa, thành mình đang hồi ký lại những cảnh giới này, khi tới đó hiểu cái pháp thì được. Nếu hỏi mà là cái hàm ý là nếu mà mấy cái cõi trời này mà vẫn còn tạo những cái diệu lạc này, thì cũng phải đó, cái đó là cái hoặc này. Cái hoặc chứ, cái hoặc rất là vi tế. Khi mà nói cái huệ bên tiểu thừa thì nó khác cái huệ bên đại thừa cho nó, cái bên đại thừa mình, cái hệ đại thừa mình đó là cái hệ mà là cái hệ nó hay dễ sợ, còn họ coi cái hệ tiểu thừa là hoặc hoặc như điều cái điều đối với người thường như mình phàm phu mình đó, thì những cái ngày ngày mà a la hán một tám quả thì một điều có cái hoặc đó. Nhưng điều đối với mình họ là huệ, tại vì họ cái họ sáng suốt trí huệ, họ sáng suốt như mình nhiều. Ok, cái hoặc mình là hoặc mình nó thô nó cái lạc của mấy ngày tam quả a la hán này bất khả tư nghị, nó giống như mình tham cái của trần tục hợp, tham xe, tham nhà, tham cửa, tham tình dục của nó, đối với họ sợ. Ok
trong tứ thiền này có tám là thực trời, như vậy khi mà bước vào tứ thiền thì tám thực trời
chín đó. Mình cứ đại khái là tại vì những cái tầng trời đó nó lắc nhắc nhiều chứ, mình cứ ngồi đó từ từ mình ra những cái, tại vì mình biết là để mình nhận ra cảnh giới người ta thôi, chứ còn không phải mình chứ để mình biết là ở chỗ hiểu như vậy, đọc cái bài giảng như vậy, hiểu bài giảng như vậy, từ những tầng trời mình coi kẹt mình khác nhau, thành coi mình coi được à, mình đang ngồi để ví dụ nói mình là tứ thiền thế này, ví dụ ngày đó một sự cố đạt tứ thiền thế này, vì còn thấp quá phải nói hơn, thì là đạt tứ thiền thế này, thì ngồi mình coi những tư tưởng nó kẹt gì lộ ra dòng gì mình chỗ nào, thế để nó à chết chà mình bị kẹt rồi này, cái pháp là như vậy, okay. Còn mình kẹt là nhắc đồ nhắc gọi là tại vì như khi nó đi lẻ quá nó qua khúc xe xin từ cửa xong đâu qua cả pháp là mình nhận nó bị kẹt rồi, thành ra tôi nói là cái quan trọng là nhận biết dụng mình kẹt thì chứ nó mới tình giả, là tôi thấy những lời đó mình học hỏi thêm và nhờ những tổ sư cổ nhân dạy mình, bây giờ tôi mới đầu mình hiểu là mình cũng cần tham cái kiểu cái xe Ferrari rồi đó, xe Sipo mà tụi ý nó làm đó, nó bị đẹp lắm, phải đã lắm, từ từ mình hiểu à. Ok tại sao mình có những cái cái này nó cứ cái thú lạc này để làm cho mình kẹt, sẽ có những cái thứ lạc để làm cho mình kẹt, để nói là tại vì cái phước báo mình nó cho mình như vậy, cũng vì phước báo làm mình kẹt luôn. Người nói nhiều dài hạn như cái hiển nhận dài như nói cầu kiện đó, bây giờ nếu như cầu kiện cho nó là chạy áp phe rất là giỏi, có tài làm mà tiền, thì cái gì giờ mình bỏ ra làm gì bây giờ? Cái phước báo mình á, mình có cái tài để làm cái gì thì mình bỏ, mình bị kẹt ngay đó, mình phước báo mình nó làm mình kẹt, chính mình phước lớn không bị kẹt cái phước nhỏ. Hỏi là nếu cái phước mình kẹt thì mình có loại phước gì mình có thể gỡ thuốc chữa hết những cái phước đẹp đó, không muốn tới thế, tôi nói là không được đâu, những cái gì tôi cho miễn phí, còn cái đó tôi phải trả tiền, tôi mới nói. Là hỏi như quầy nói cái việc quầy, ok, hỏi là sau cái thứ quả cái này thì nhớ, nó hỏi đồ lắp nhát thì nó nhớ. Sau thứ quả này thì có gì nữa, thì tôi nói là sau sau thứ quả nó còn huyền diệu hơn thứ quả nhiều, nó còn hay hơn thứ quả nhiều, mà từ ngày càng lên cao hơn đó nữa, còn thú hơn nữa. Để cái khổ là cái biển chỉ thừa nguyên thủy, là kinh điển nguyên thủy không được không mô tả được cái cao nhất là thứ quả. Thành ra tại là họ cũng chuẩn bị cho mình đi xa hơn thứ quả để đại thừa đó, mô tả được hết từ bắt đầu cho tới thuốc đấy, cái hiệu quả quả của Phật. Thành ra mình khó miệng kẻ, tại mình biết là có gì nó hơn, có gì nó vui hơn, có gì nó hơn luôn. Tiếp tục đi, mình biết tiếp tục đi, còn kết quả tới đâu kẹt thế này là đừng cùng. Thành ra cái đại thừa nó hay hơn nhiều, lợi hơn nhiều thế. Và chính vì như vậy thành nên đại thừa mình phải được chồng cái chuyện tử để mình khỏi bị vấp và bị kẹt. Là ông vua trời của cái tứ thiền sống ngay trên đỉnh của cái sắc đế. Vua này có 8 mắt và 3 cái tay, cưỡi trâu trắng và cầm cái bạch phất trần. Trong một cái niệm thôi á, cái thần thông của mình dễ sợ là có thể du ngoạn đại thiên thế giới, có thể biết từng giọt mưa mà rớt trong cái đại thiên thế giới. Vì vậy thành công dữ quá, anh không nản tưởng, không bị dễ sợ. Thì cái định lực cái thiền này là cao nhất, thiền định là cao nhất ở trong cái tầng đại tự tại, nó từ định. Cái vô tưởng thiền mà bên đại thừa mình nói là nó không gọi là thiền, mà gọi bốn chín cái tầng trời kia là gọi là đáng gọi là trời, chứ còn mấy điều kia là từ bảy đại, mà rõ ràng lắm. Cái thiền này gọi là xả niệm thanh tịnh niệm, vì tư tưởng đều mình hết. Tam thiền những cái tư tưởng mà thô ngừng lại mới nhập vào tam thiền, nhập tứ thiền. Và trong cái tam thiền những cái tư tưởng vi tế nó vẫn nhảy lên như thực, vẫn dễ động như thực, vẫn trong định như thực. Muốn từ tam thiền lên tứ thiền thì những tư tưởng vi tế đó cũng ngừng luôn, mới nhập vào tứ thiền. Thắc mắc gì không? Thiên vương này ông có thần thông dữ như thế sao, huyền diệu như thế sao, chính vì vậy ông kẹt cái sắc giới khó thoát cái sắc giới. Tại sao cái tứ thiền là nhập vào vô sắc giới? Cái này là một cái biên cương mình phải phá, mình phá này phải dễ. Theo bao nhiêu không? Hỏi là tại sao lúc tôi dùng thiền lúc chuyển tình, và tôi nói là bên sắc giới và thiền, còn định là trong vô sắc giới. Và vô sắc giới okay. Cho đến có nghĩa là ba cái định đầu tiên của vô sắc giới, thì ba cái tầng, bốn tầng trời của vô sắc giới là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ. Cái thứ ba, cái thứ tư là phi tưởng, phi trì tưởng xứ. Chắc cái gì cũng muốn thắc mắc là sao mà thoát được cái lồng sắc, sắc giới khó thoát phải trong cái sắc giới tầng. Chúng sanh trong sắc giới, những thiên, những trời trong sắc giới đó rất là chấp trước về sắc,
cái sắc lòng, cái lòng, cái lòng sắc muốn thoát cái lòng sắc đó thì đầu tiên hết là mình muốn nhập vào cái không, nhập không sự. Có ba cái phương tiện phải tiêu trừ ba cái loại sắc mà mới thoát được. Cái loại sắc đầu tiên là có thể thấy được khả kiến và khả đối, là có thể gặp được cái gì mà sắc cái gì mà mình phải trừ gì trừ, là cái loại không thấy được, bất khả kiến, nhưng đều mình có thể gặp được, nhưng đều khả đối. Đối là đối với cảnh giới, nghĩa là đối là sao? Đối nghĩa là đối với cảnh giới thôi. Còn kiến thấy được cái sắc, còn không thấy được cái sắc, nhiều cảnh giới nó có. Cái sắc loại thứ ba là bất khả kiến, mà vô đối, mà nghĩa là không thấy được, cũng không gặp được. Ok. Rõ hơn đâu có nhiễm đâu, mày thoát là phải cái pháp nó giúp mình tới gặp kẹt cái sắc, nó đi gỡ dẹp thì cái gỡ đó nó gỡ ba cái loại sắc đặt vào kẹt. Tôi mới nói là như là mấy người mà giáo sư đại học là khoa học gia họ hiểu được cái lý thuyết thì họ đúng là lý thuyết là gì, lý thuyết là lý thuyết bây giờ ai biết đó ha, anh nói là tưởng mình biết được lý thuyết là xong, khi mình biết đâu có mới biết là đó thôi, còn không mà muốn áp dụng cái lý thuyết là một cái chuyện khác à, chuyện trời đi đâu phải à, chứ mà dễ đâu à. Cái vô sắc giới thì ra nó còn sắc trong để cái sắc nó vi tế không thể được, thành có thể gọi là vô sắc. Kiến là gì? Kiến là mắt này, giác quan này. Chọc nó cái cầu này, ngồi vừa lưỡi mới thấp lại tè. Còn mấy quý vị cao hơn ngồi bên rưỡi nó không dám ngồi nữa, thèm dễ sợ. Những cái bà trò tôi cũng cao lắm rồi, ngồi chuyển đầu phải là nhích xong dụi cái chân ra, dụi cái chân vô, chán dễ sợ. Ai thắc mắc gì không?
Bậc này cái chỗ mà nhập không xứ, cái không này nó đối với cái có hay là không xứ thế nào? Tự con nghĩ nếu mà khi mình có cái thân này á, nó có.
À, tôi thắc mắc tôi sẽ nghĩ biết là nên tiết lộ bây giờ là mình biên sắc, mình ký công khác mình trả để biên sắc không? Key here. Okay. Cố yếu là chỗ này không phải là không, cái nhập không, bởi vì cái trường điểm mình phải cẩn thận đọc nó là nhập không, cái gì không, cái gì ai là nghĩ cho mình nhập thì ra cái cố điểm ở chỗ này mình không có sắc, thấy sắc là không. Còn mấy khác cũng không sao, chứ sao. Có nhiều là không, sắc không. Suy nghĩ. Chọc mà, rồi tôi nói là vì cái bị nổi hả? Từ tử thiền tới cái ngũ định là tôi có 2 ngày, 2 ngày rưỡi là xong. Nè, nhập sơ thiền. Nhập sơ thiền, khổ đã. Á, giỏi, không tu mà nhập sơ thiền. Giàu dễ sợ, không phước dễ sợ. Dễ sợ hả? Bây giờ nói con bé nó hiền quá. tao thế thì tao thua mày rồi.
Không hả?
Ừ. Chị đi kiếm thắng đi, em biết không? Em mà thầy đi tróc bài em được sơ thì chị đó đi chơi với ổng. Ổng mới ngồi, ổng ngồi. Mấy chục năm rồi mà theo thầy là thằng tu được con bắt đầu gì không đâu dữ lắm, hiền dữ lắm, rất là có thành tâm đó, đâu phải như mình ăn đâu ngàn nữa mình mà phải cái trái ha cái vui cái chơi ha. Và làm ăn gì không? À, ok. Thêm chi tiết nữa. Tại sao gọi là vô sắc? Vô sắc là tại vì không phi tứ đại đạo, là không phải do cái tứ đại đạo. Tứ đại gì? Thủy hỏa thổ phong. Trong cái giới này không còn sắc nữa. Định quả sơ vi, tại vì nó tạo định do định tạo ra. Cái kẹt này á, giao thị trường bích à, cái tường cái văn hán văn cái tàu nó sâu xa, có cái ý nghĩa mật nghĩa là nó cái tường á, cái tường bích là tường bích là tương tự như là cái thức thứ bảy ý thức thì thế giới vô sắc giới này là nó tạo do cái thức thứ bảy nó tạo ra. Kinh Lăng Nghiêm trong cái bốn cái tầng trời này thì bốn cái đình này thì thân với ý đều là diệt định luôn, là vì vậy cái định nó xuất hiện ra. Thì trong cái vô sắc giới thì mặc dù thoát được cái sắc rồi nhưng mà vẫn còn kẹt vào cái vô sắc lồng, cái lồng vô sắc đó nó vẫn còn giữ mình ở trong. Là một khi mà mình mình tới bạn đời chung thì khi mà mình chết mình sẽ luân hồi lại thôi. Phật Thích Ca khi mà đi theo hai ông thầy đầu tiên của ngài khi ngài xuất gia thì học theo ông thầy cái gì tới khi tin tưởng định luôn thì mới khám phá rằng là vẫn bị kẹt vào cái vô sắc lồng, như là lồng vô sắc vẫn bị kẹt. Thành ra phải kiếm một cái phương pháp để mà thoát được này. Và phương pháp đó là phật là gì? Phật A La Hán, phật là thoát được vô sắc, cái lòng vô sắc. Thì cái lúc mà thời của Phật ấy, thì cái thời đại của Phật ấy, thì họ cái pháp mà họ trong cái kho tàng của hiểu biết của nhân loại, những cái pháp đó mà nhân loại biết được ấy, rồi bị kẹt thì Phật đem cái pháp A Hàm ra giải truyền ra thì họ thoát được cái lòng.
Mình hỏi là tới bác định là tu pháp A Hàm được thì nó tới đó tu thì pháp là thầy sẽ thoát được, mà không có pháp nó thì cứ tu luyện tới cao lắm, tới bác định xong hưởng những cái quả báo bác định xong hết rồi rớt xong cứ sai luân hồi hoàn. Nhiều người phải cần đợi cái bác định mới học pháp A được A La Hán. Nếu mà thoát được 8 tới 9 thì nó cũng giải thoát mình từ 7 tới 8, cái 6 tới 7, 5 tới 6, đó cần đợi. Thành
nếu mình tu tu Phật là A La Hán sớm thì con này những cái chủng tử mình sự tự nhiên phước mình bảo nhiều cái căn bản mình cần mạnh thì lúc mình tới nó tới lúc mình cần từ 8 đến 9 mình có nhiều căn bản mình vững hơn.
Hỏi vậy có truyền không về đứng mình học mấy pháp lắc nhắc cái học học pháp A La Hán rồi đó. Em nói anh này cũng quá thông minh, làm sao tôi dùng tiền mà cũng được bây giờ khổ ghê. Tôi nói là muốn móc tiền, muốn móc tiền Phật tử rồi tại vì những Phật tử ngu chứ còn rồi mở về để hỏi này còn khó, moi tiền còn khó thêm. Tôi nói là dạy Phật tử tôi nghĩ là chắc mình nên ông thả mình nhận tư tưởng chứ lại lẽ quá mà họ cái gì mình nói láo họ bây giờ tu nó cao lên mà thấy mình nó láo là phiền lắm á, nó bị tâm được nữa. Sau mình dạy thì từ từ chậm nó mình tu mà tịnh kiến bồ đề nó phiền. Là cái pháp A La Hán gì? Ngoài cái pháp A La Hán chắc chắn cũng học pháp A La Hán thôi. Tôi hỏi là trước khi mà trả lời muốn hỏi ý kiến với ông Jimmy, cậu Jimmy này không? Ông này ha, muốn ý hỏi Jimmy. Tôi là tôi không thể. Là sao
vậy? Tôi có pháp hay không? Mình muốn thêm học nhưng tôi có dạy.
Trí tôi thì càng ngày càng già càng dở, trí nhỏ yếu quá. Còn bây giờ đã nhớ không nổi rồi, còn bắt tôi học cái pháp A La Hán nữa để nhét vào trong đó rồi, làm sao tôi học cái pháp hay không được?
Anh cứ nói, bây giờ nói muốn học A La Hán, tại nghe nó kẹt A La Hán tiền rồi, bạn thứ gia A La Hán, làm sao A La Hán rồi kết quả là có cái pháp khác nữa, là thì gỡ chứ, gỡ những cái pháp khác, tam hiền. Tam hiền là người gỡ tam là hiền xong tới gặp tam hiền kẹt tam hiền. Tam hiền xong rồi
thầy thấy gỡ tam hiền tam hiền có tam hiền
cứ mỗi lần người kẹt mọi gỡ mỗi lần học pháp mới mệt.
Người ta học pháp đại thừa ngay bây giờ
thầy đi phải nghĩ lâu dài mình phải có cái nền móng mình chứ còn mình cứ bây giờ cái gì mình thấy quả A La Hán nó lớn,
nó dễ sợ, lớn kinh hoàng, lớn không thể tưởng được,
không thể nào tưởng tượng được cái quả A La Hán, cái trình độ. Bây giờ tại sao mình nghĩ xa hơn, nghĩ xây cái nền móng này mình đi quá A La Hán luôn, tôi sợ gì?
OK, nói được, nhưng mình nghĩ là mình không đủ sức.
Không đủ, giờ không tin.
Thôi bây giờ
người ta là mới mà tu có chưa được 2 tháng mà mình dám mua cái gì trở cái gì nghĩ sao đâu gọi là phước mới dám làm không sợ
là sợ mình dừng lại đây tại nên mình bây giờ khi nào mình cái gì đó thôi quá nhiều hơi nặng dùng cái lòng cái tính nhẫn nại cái gì cái câu hỏi này là càng lên tiểu thư một là nó giảm mấy thứ thiền tam thiền và lục định thất định đó
nó có giảm nó giống như chút nhau à tại vì quý vị cái này lắc léo cái này là nghe người giảm nó giống nhau hết á cái người thầy đại thừa ta giảm cũng nghe giống như lúc cái tiểu thừa tại pháp nó cũng chỉ nữa thôi thì người thầy đại thừa ta hiểu ta nhét vào những cái chủng tử đại thừa để khi mà mình tu cái pháp hiểu cái pháp tiểu thừa tu là vẫn tiếp tục xây cái nền móng đại thừa
giống như mấy tuần trước tôi giảng cái pháp duyên giác
vì tôi biết trong đó tôi nhét vào cái pháp để khi mình trong tương lai người nào mà mê cái giác duyên giác đọc cái pháp này mất tại sao cái pháp tiểu thừa mình không nhắc cái chuyện này? Ta phải thắc mắc nhé. Sao kỳ? Hoặc là ông nhà
hoặc mình cũng có.
Tại sao mình làm như vậy? Tại làm như vậy để mình giúp đỡ những người sau này, trong tương lai, trong tương lai cái pháp duyên giác và cái pháp gì nữa, họ đột giác rồi, và họ nghe cái pháp rồi, một đời trước rồi họ nghe, xong rồi khi mà Phật pháp mất hết, Phật không còn tại thế rồi, họ cấu lên muốn tu, vì những cái pháp họ nghe cái đời trước rồi, họ nghiền lắm, họ đắc đạo, thì đắc đạo xong còn thắc mắc, sao tu vẫn chỉ cái phần này như vậy? Nếu có phước phải đi kiếm.